Phải trích sách tiên tri Isaiah. Đây Chúa phán: các ngươi đừng nhớ đến gì vãng, và đừng để ý đến việc thời xưa nữa. Đây ta sẽ làm những cái mới, và giờ đây chúng sẽ xuất hiện. Như các ngươi sẽ biết, ta sẽ mở đường trong hoang địa và khai sông nơi đất khô khan. Ta sẽ tác tạo dân này cho ta, nó sẽ ca ngợi ta. Hỡi nhà Gia-cốp, ngươi đã chẳng kêu cầu ta. Hỡi nhà Israel, ngươi cũng không chịu khó nhọc vì ta. Nhưng ngươi đã làm khổ cực ta vì tội lỗi của ngươi, và ngươi đã làm cực ta vì sự gian ác của ngươi. Chính ta đây, chính vì ta mà ta xóa bỏ sự gian ác của ngươi, và sẽ không còn nhớ đến tội lỗi của ngươi nữa. Đó là lời Chúa. Phúc đức ai quan tâm đến kẻ cơ bần, ngày tai họa Chúa sẽ giải thoát cho. Chúa sẽ gìn giữ cho người được sống, cho người được hạnh phúc ở trần gian, và không trao nạp người cho ác tâm quân thù. Chúa sẽ nâng đỡ người trên giường nằm đau khổ, và chữa khỏi mọi tàn tật lúc ốm đau. Phần tôi đã nói, lạy Chúa, nguyện xót thương tôi, chữa khỏi hồn tôi, vì tôi đã phạm tội phán nghịch Ngài.
Xin Chúa chữa khỏi hồn tôi, tôi đã phạm tội phán nghịch Ngài.
Phần tôi khi được lành mạnh, xin Chúa nâng đỡ. Và tới khi đương trước tin nhang tới muôn đời, chúc tụng Chúa là Thiên Chúa của Israel, từ thuở này tới thuở kia. Amen, amen.
Xin Chúa chữa khỏi hồn tôi, vì tôi đã phạm tội phán nghịch Ngài.
Bài trích thơ thứ hai của Thánh Phaolô tông đồ gửi tín hữu Corinto. Anh em thân mến, xin Thiên Chúa là đấng trung tín chứng giám cho rằng lời nói của chúng tôi đối với anh em không phải là vừa có lại vừa không. Quả thế, con Thiên Chúa là Đức Giêsu Kitô, đấng mà tôi, Silvano và Timotheo đã rao giảng nơi anh em, người không phải vừa có lại vừa không, trái lại nơi người chỉ là có mà thôi. Bởi chưng bao nhiêu lời hứa của Thiên Chúa đã thành có ở nơi người. Vì thế nhờ người mà chúng tôi hô lên lời Amen tôn vinh Thiên Chúa. Vậy đấng đã làm cho chúng tôi và anh em được đứng vững trong Đức Kitô, và đã sức dầu cho chúng ta, chính là Thiên Chúa. Người đã ghi dấu trên mình chúng ta, và đã ban Thánh Thần vào lòng chúng ta làm bảo chứng. Đó là lời Chúa.
Tạ ơn Chúa. Alleluia. Alleluia. Chúa phán, ta là sự sáng thế gian. Ai theo ta sẽ được ánh sáng ban sự sống. Alleluia.
Chúa cùng anh chị em.
Và cùng cha.
Tin mừng Chúa Giêsu Kitô theo Thánh Marco.
Lạy Chúa, vinh danh Chúa.
Sau ít ngày, Chúa Giêsu trở về Capernaum. Nghe tin người đang ở trong nhà, nhiều người tuôn tới đông đảo, đến nỗi ngoài cửa cũng không còn chỗ đứng, và người giảng dạy họ. người ta mang đến cho người một kẻ bất toại do bốn người khiêng. Vì dân chúng quá đông, không thể khiêng đến gần người được, nên họ dỡ mái nhà trên chỗ người ngồi một lỗ to, rồi thòng chiếc chõng với người bất toại xuống. Thấy lòng tin của họ, Chúa Giêsu nói với người bất toại rằng: Hỡi con, tội lỗi con được tha. Lúc ấy, có một ít luật sĩ ngồi đó, họ thầm nghĩ rằng: Sao ông này lại nói thế? Ông nói phạm thượng. Ai có quyền tha tội nếu không phải là một mình Thiên Chúa? Chúa Giêsu biết tâm trí họ nghĩ như vậy, liền nói với họ: Tại sao lòng các ông nghĩ như thế? Nói với người bất toại này: Tội lỗi con được tha, hay nói: Trỗi dậy, vác chõng mà đi, đằng nào dễ hơn? Nhưng để các ông biết con người có quyền tha tội dưới đất, người nói với kẻ bất toại: Ta truyền cho con, hãy trỗi dậy, vác chõng mà về nhà. Lập tức người ấy đứng dậy, vác chõng ra đi trước mặt mọi người, khiến ai nấy đều sửng sốt và ngợi khen Thiên Chúa rằng: Chúng tôi chưa từng thấy như thế bao giờ. Đó là lời Chúa.
Lạy Chúa Kitô, ngợi khen Chúa.
Anh chị em thân mến, nhà văn hào Ami Castro nước Ý đã tưởng tượng ra câu chuyện như sau. Ngày kia, các thánh trên thiên đàng không chịu nổi sự xúc phạm của con người nơi thế gian với Thiên Chúa. Các ngài họp nhau lại và biểu quyết rằng: Vì Thiên Chúa đã chịu chết trên thập giá để cứu chuộc họ, nhưng họ coi thường, vẫn xúc phạm đến Thiên Chúa. Vậy chúng ta cần phải dùng biện pháp mạnh, may ra mới thuyết phục được con người. Các ngài chiêu mộ toàn đạo binh trên trời xâm nhập trái đất. Chỉ trong nháy mắt, các đạo binh thánh đã chinh phục toàn bộ thế giới. Các ngài trao quyền cai trị thế giới cho những người công chính còn sót lại ở trần gian, và tập trung những người tội lỗi vào một thung lũng lớn. Tại đây, các ngài dựng một dàn hỏa thiêu vĩ đại để tiêu diệt tất cả bọn họ, và tin tưởng rằng sau lần thanh lọc này, dòng giống con người trên trái đất chỉ còn toàn những người công chính. Khi mọi việc đã sẵn sàng để thi hành việc thiêu hủy, các ngài bỗng thấy giữa đám đông những người tội lỗi có một kẻ đang vác thập giá. Hắn còn ra hiệu cho những người khác đến giúp hắn. Thấy cảnh tượng chướng mắt này, các thánh bực mình quát lớn: Tại sao người tội lỗi kia lại bị xử theo hình phạt chỉ dành cho một mình con Thiên Chúa mà thôi? Nghĩ thế nên các ngài liền điệu kẻ vác thập giá đến, trói tay chân hắn lại, rồi giải đến trước mặt thánh Phêrô để chịu xét xử. Vừa nhìn thoáng qua kẻ vác thập giá, vị thủ lãnh các tông đồ đã nhận ra đó chính là thầy của mình. Các thánh ngỡ ngàng khi Phêrô tiết lộ rằng Thiên Chúa đang ở giữa những người tội lỗi đấy. Thưa anh chị em, lời Chúa của Chúa Nhật thứ bảy thường niên hôm nay chúng ta vừa nghe. Ngay trong bài đọc một, Thiên Chúa loan báo qua ngôn sứ Isaiah rằng người sắp làm một việc mới. Đó là Thiên Chúa sẽ xóa sạch mọi tội phản nghịch của dân Israel và không còn nhớ đến lỗi lầm của họ nữa. Và trong bài tin mừng, chúng ta lại được nghe Thánh Marco tường thuật một sự kiện xảy ra tại Capernaum. Đó là việc Chúa Giêsu chữa lành một người bị bại liệt. Phép lạ mà Chúa Giêsu thực hiện cho người bại liệt là cơ hội cho mọi người biết người có quyền tha tội, cũng như có khả năng chữa bệnh. Người không chỉ có quyền mà còn có lòng thương đối với tội nhân. Quang cảnh dân chúng vây quanh nhà của Đức Giêsu ở Capernaum đông đến nỗi người ta phải dỡ mái nhà để đưa người bại liệt vào gần chỗ người ngồi. Thật là một cảnh cảm động và tràn trề niềm tin. Chúa Giêsu thấy người bất toại đáng thương đã được các bạn hữu, bà con lối xóm đem đến để xin Chúa chữa lành. Chúa đã thấu tỏ niềm tin của anh, cũng như thấy rõ những tội lỗi đang đè nặng tâm hồn, kéo theo tật nguyền thể xác của anh. Nên Ngài đã nói, tội của con đã được tha. Trước khi Ngài chữa lành thể xác, hãy đứng dậy vác chõng mà về. Nếu đoạn tin mừng tuần trước chúng ta đọc thấy Chúa Giêsu chữa người phong cùi được khỏi, đó là dấu hiệu của đấng thiên sai đã đến. Thì hôm nay, Chúa Giêsu tuyên bố với người bại liệt, này con, tội con đã được tha. Nói đến tha tội, thì người Do Thái hiểu ngay rằng chỉ một mình Thiên Chúa mới có quyền tha tội. Chính vì vậy, hôm nay Chúa Giêsu đã hé mở cho họ thấy chân dung đích thực của người. Người chính là đấng thiên sai, là chiên Thiên Chúa và là Thiên Chúa. Thiên Chúa không hề thay đổi trong bản chất cũng như trong cách ứng xử với con người. Nếu trong bài đọc 1 ở Cựu Ước, Thiên Chúa đã mặc khải là do quyền năng và tình thương, người xóa bỏ mọi tội lỗi phản nghịch của dân Israel và không còn nhớ đến lỗi lầm của họ nữa, thì ngày nay và mãi mãi, Thiên Chúa vẫn xóa bỏ mọi tội lỗi phản nghịch của loài người và không còn nhớ đến những lỗi lầm của chúng ta nữa. Điều này chúng ta thấy rõ trong bí tích giải tội trong đời sống của giáo hội. Thế nhưng dựa vào các bản văn kinh thánh khác, thì chúng ta biết rằng tội lỗi của con người chỉ được xóa bỏ một khi người ấy ý thức và sám hối. Điều này buộc chúng ta phải suy nghĩ và ý thức về tội của chúng ta. Ý thức về tội không có nghĩa là đánh mất giá trị làm người, mà là nhìn nhận một chân lý khách quan. Con người là tạo vật vừa mỏng giòn vừa vĩ đại trước mặt Thiên Chúa. Con người mỏng giòn nên dễ sa ngã. Con người vĩ đại vì có tự do Thiên Chúa ban cho. Ý thức về tội là nhìn nhận quyền năng và lòng thương xót của Thiên Chúa, và đồng thời nhìn nhận sự thật có tính giải phóng về bản thân mình, giải phóng khỏi tình trạng tội lỗi và đưa con người vào mối hiệp thông với Thiên Chúa. Với bài tin mừng hôm nay, Chúa mặc khải cho chúng ta biết chính Đức Giêsu là con Thiên Chúa và là Thiên Chúa đã đến để yêu thương và tha thứ tội lỗi của nhân loại. Đồng thời cũng là bài học để cho chúng ta biết trông cậy, tin tưởng, chạy đến Thiên Chúa để xin lòng thương xót và tha thứ của Ngài. Như trong bài đáp ca mà chúng ta nhắc đi nhắc lại. Xin Chúa cứu chữa hồn con, vì con đã phạm tội phản nghịch cùng Chúa. Xin Chúa giúp mỗi người chúng ta luôn biết trông cậy vào Chúa với một đức tin mạnh mẽ, đức tin mà giờ đây chúng ta cùng tuyên xưng.